Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria tiếp nhận đơn đề cử cho giải thưởng giáo dục xuất sắc Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, quá trình tiếp nhận đơn đề cử đang bắt đầu đối với giải thưởng giáo dục xuất sắc Victoria nhằm công nhận các trường công lập, hiệu trưởng và giáo viên giỏi. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll đã công bố các giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân và trường học đã có đóng góp đáng kể cho nền giáo dục trên toàn tiểu bang. Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc trong giáo dục hòa nhập và các nhóm giáo dục của người thổ dân Koori, cũng như các giáo viên dạy nghề và những người hỗ trợ học sinh có năng lực tốt. Giải thưởng cũng hỗ trợ sự phát triển chuyên môn liên tục của nhân viên ngành giáo dục với các khoản trợ cấp học tập chuyên môn trị giá 20.000 đô la dành cho mỗi cá nhân đoạt giải và 25.000 đô la cho mỗi giải thưởng nhóm. Ngoài ra, người thắng giải Lindsay Thompson Award về giáo dục xuất sắc sẽ nhận được khoản trợ cấp học tập nâng cao chuyên môn trị giá 20.000 đô la. Quá trình tiếp nhận đơn đề cử được thực hiện ở cấp trường và sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2024. Chính quyền lao động đã loại bỏ điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn thứ 75 ở Melbourne và giao thông đã được kết nối trở lại trên đường Belford Road ở vùng Ringwood, trong khi các chuyến xe lửa bắt đầu lưu thông sớm hơn một năm so với kế hoạch. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen đã công bố một cột mốc quan trọng khi dữ liệu mới đây cho thấy, bên cạnh việc giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trên khắp các vùng ngoại ô, việc dỡ bỏ các điểm giao cắt đường sắt đã giúp đường xá của tiểu bang an toàn hơn nhiều, ngăn chặn hơn 100 vụ va chạm và tình huống cận kề nguy hiểm mỗi năm. Hãng tin Premier trích dẫn dữ liệu của hãng vận tải Metro Trains chỉ ra rằng số vụ va chạm giữa xe lửa và các phương tiện khác trên mạng lưới đô thị đã giảm gần 3/4, từ mức trung bình 21 vụ một tháng trong năm 2017 xuống còn 5 vụ một tháng vào năm 2023 nhờ dự án phá bỏ điểm giao cắt đường sắt. Việc loại bỏ các điểm giao cắt đường sắt cũng giúp rút ngắn thời gian đi lại cho những người tham gia giao thông vì họ không phải chờ xe lửa đi ngang qua đường bộ vào giờ cao điểm buổi sáng. Chính quyền lao động cũng cung cấp 47 trạm xe lửa mới và trạm xe lửa được nâng cấp, tạo ra không gian mở tương đương với 31 lần diện tích của sân vận động MCG và xây dựng 58 km đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp trên khắp thành phố. Hãng tin Yahoo News đưa tin, nửa triệu người Úc bị ảnh hưởng bởi căn bệnh làm suy yếu da và khớp sẽ có thể tiến một bước gần hơn đến việc chữa trị nhờ vào một bước đột phá khoa học lớn. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Úc đã phát hiện ra đột biến gen là nguyên nhân gây ra bệnh vẩy nến. Bệnh nhân mắc bệnh tự miễn dịch mang gen bị đột biến và bệnh nhân bị viêm khớp vẩy nến có thể mang hai phiên bản của mã gen bị đột biến này. Gần 1/3 người Úc mắc bệnh vẩy nến sẽ tiếp tục phát triển thành bệnh viêm khớp vẩy nến với các triệu chứng đau, cứng khớp và sưng tấy. Nghiên cứu cho biết, bước đột phá khoa học đến từ việc thử nghiệm trên chuột có thể giúp phát hiện và điều trị bệnh sớm hơn. Bằng cách phát triển sự hiểu biết tốt hơn về gen đột biến và vai trò của nó trong việc thúc đẩy sự khởi phát của những căn bệnh này, chúng ta có thể tiến một bước gần hơn đến hy vọng sớm tìm ra phương pháp chữa trị. Các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động đã kêu gọi Ủy ban Công bằng Việc làm phải thận trọng trong việc thực hiện yêu cầu tăng lương quốc gia. Nếu không, sẽ có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao và gây áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ. Theo hãng tin Yahoo News, cuộc đàm phán tiền lương hàng năm liên quan đến 1/4 người lao động ở Úc đã bắt đầu. Trong đó, công đoàn đại diện cho người lao động yêu cầu tăng lương 5% và các chủ lao động yêu cầu tăng lương thấp hơn một nửa mức đó. Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc, Andrew McKellar, hiện đang ủng hộ mức tăng lương không quá 2%, cho biết việc tăng lương nhiều hơn sẽ rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ. Trong khi đó, ông Brian Black, giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Úc, đại diện cho các nhà tuyển dụng lớn nhất Úc cho biết, rất khó để xác định chính xác việc tăng lương do phía công đoàn người lao động đề xuất sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Nhưng ông Black nói rằng Ủy ban Công bằng Việc làm nên tiến hành một cách thận trọng để không đẩy lạm phát lên cao và khiến ngân hàng dự trữ phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một báo cáo mới đây cảnh báo kế hoạch đầy tham vọng của đảng lao động nhằm xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới trong 5 năm tới có thể sẽ bị cản trở do tình trạng thiếu thợ xây. Theo báo cáo của tổ chức đại diện hàng đầu trong ngành xây dựng BuildSkills Australia, chính phủ cần tuyển thêm 90.000 thợ xây trong 3 tháng tới để đạt được mục tiêu xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới trước năm 2029. Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Lập kế hoạch của BuildSkills Australia, ông Robert Sabara, nói rằng trong khi các ngôi nhà mới đang được xây dựng với tốc độ 43.000 căn mỗi quý, thì 60.000 căn nhà sẽ cần được xây dựng bắt đầu từ quý đầu tiên của năm tài chính tới để đáp ứng mục tiêu của chính phủ. Người đứng đầu tổ chức Master Builders Australia, bà Danita Wong, cho biết những con số này là không thể đạt được trong hoàn cảnh hiện tại. Bà cho rằng cần phải hành động nhiều hơn để thu hút nhân lực cho ngành xây dựng về lâu dài, đặc biệt là phụ nữ. Và trong ngắn hạn, bà Wong cho rằng Úc nên chú ý đến lực lượng di dân. Hãng tin 7 News đưa tin, ngày càng có nhiều người nuôi thú cưng bị buộc phải từ bỏ việc nuôi thú cưng của mình để đảm bảo có thể thuê nhà, khi sự cạnh tranh về nhà ở tại Victoria ngày càng gay gắt. Bất chấp những thay đổi về luật pháp của tiểu bang vào năm 2020, nhằm cho phép người thuê nhà có quyền nuôi động vật, tổ chức Lost Dog Homes ở Melbourne cho biết số lượng thú cưng bị đưa đến cho tổ chức này vì chủ của chúng phải chuyển nhà hoặc không được phép nuôi vật nuôi đã tăng 47% kể từ năm 2021. Theo tổ chức Lost Dog Homes, thị trường nhà cho thuê ngày càng cạnh tranh, có nghĩa là chủ nhà thường có thể lựa chọn người thuê nhà, khiến những người nuôi thú cưng phải chịu thiệt thòi. Tổ chức này đã giới thiệu một chương trình nhằm ngăn chặn tình trạng động vật bị tách khỏi chủ của chúng do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trong chương trình này, chủ vật nuôi được kết nối với một nhà vận động nuôi thú cưng, người sẽ giúp xác định sự hỗ trợ cần thiết để ngăn chặn việc thú cưng bị tách khỏi chủ. Luật pháp Victoria năm 2020 cho phép người thuê nhà có quyền nuôi thú cưng tại căn nhà đang thuê, nhưng họ phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phía chủ nhà. Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yarracity.vic.gov.au/Vogo.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1-800-849-010. Xin nhắc lại 1-800-849-010.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Prebrook Hotel
tại số 353 Ballarat Road, Braybrook ngay hôm nay. Braybrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc sẽ đầu tư 1 tỷ đô la để thúc đẩy ngành sản xuất tấm pin mặt trời nội địa, trong một nỗ lực nhằm tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Chính phủ cho biết chương trình Solar Sunshot sẽ cung cấp các khoản trợ cấp để giúp Úc nắm bắt được nhiều hơn chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng mặt trời toàn cầu. Mặc dù Úc có tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà cao nhất thế giới, cứ 3 hộ gia đình thì có 1 hộ sử dụng các tấm pin mặt trời, nhưng chỉ 1% trong số đó được sản xuất trong nước. Việc Úc nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt các nhà máy điện than cũ kỹ và sử dụng năng lượng mặt trời ở quy mô lớn trong các hộ gia đình đã đưa Úc trở thành một mô hình thí điểm cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chương trình mới này nối tiếp những động thái tương tự của một số quốc gia khác nhằm khuyến khích nguồn cung nội địa. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Úc vẫn có thể gặp khó khăn trong việc giảm thiểu sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi cung cấp hơn 90% tấm pin mặt trời cho Úc. Các nhà khoa học từ Đại học Queensland của Úc đã hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học tại Đức và Anh, nghiên cứu thành công việc dùng các nguyên tử đồng giúp biến khí carbon dioxide thành methanol, chất có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. Nhóm nghiên cứu dùng ánh sáng mặt trời chiếu vào vật liệu bán dẫn để kích thích các electron. Những electron này di chuyển qua các vật liệu và phản ứng với carbon dioxide và nước để tạo ra methanol. Mặc dù nhiều vật liệu đã được sử dụng để đạt được điều này, nhưng các nhà nghiên cứu tìm kiếm những vật liệu có thể mang điện tích một cách hiệu quả, cụ thể là đồng. Các nhà khoa học cho thêm 1 mg đồng vào 1 g carbon nitrate, làm tăng gấp 4 lần hiệu suất của chất xúc tác quang, nên đạt hiệu quả cao hơn khi tạo methanol. Sự tích tụ carbon dioxide trong khí quyển đang làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu. Việc chuyển carbon dioxide thành methanol góp phần giảm thiểu loại khí thải này. Một người lái xe mô tô ở độ tuổi 20 đã thiệt mạng sau cuộc truy đuổi của cảnh sát ở Stratfield, Sydney thuộc bang New South Wales. Một sĩ quan tuần tra đường cao tốc đã bắt đầu truy đuổi sau khi người lái xe mô tô không dừng lại theo chỉ dẫn trên đường Arthur Street ở Stratfield vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 1 tháng 4. Cảnh sát cho biết người lái xe đã lạc tay lái và tông vào một cột điện khi cố vượt một chiếc Toyota Corolla. Nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát bang New South Wales cho biết nhóm sự cố nghiêm trọng sẽ điều tra vụ việc và đây sẽ là đối tượng của một cuộc đánh giá độc lập. Bất cứ ai có thông tin liên quan được kêu gọi liên hệ với cảnh sát. Một thiếu niên 18 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi rơi xuống vách đá tại công viên quốc gia nổi tiếng ở vùng Illawarra thuộc bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hồ bơi Singapore ở công viên quốc gia Darawal National Park cách Helensburg 24 km về phía Tây lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 4. Dịch vụ xe cứu thương New South Wales cho biết một nhóm đi bộ và trực thăng cùng nhân viên y tế đã được điều động để tiếp cận thiếu niên 18 tuổi. Nam thiếu niên được đưa đến bệnh viện Liverpool Hospital với vết thương ở đầu. Một người đàn ông đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn chèo thuyền ở vùng Gladstone thuộc bang Queensland. Dịch vụ xe cứu thương Queensland cho biết người đàn ông ở độ tuổi 20 đã bị chân vịt của chiếc thuyền va vào khi đang ở bãi biển Turkey's Beach cách Gladstone Central 70 km về phía Tây Nam vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày 31 tháng 3. Các nhân viên y tế đã điều trị vết thương nghiêm trọng ở ngực và lưng cho người đàn ông trước khi đưa người này đến bệnh viện Gladstone. Turkey Beach là một thị trấn nhỏ ven biển với dân số dưới 200 người và là địa điểm nổi tiếng để câu cá và bắt cua. Một phụ nữ ở Sydney, bang New South Wales đã bị kết án hình sự sau khi cắt những bông hoa cẩm tú cầu của người hàng xóm. 10 cành hoa cẩm tú cầu đã bị cắt mất tại vườn của gia đình Copplestone ở Palm Beach vào ngày 8 tháng 12. Nhiều bông hoa khác biến mất vào khoảng trưa ngày 21 tháng 12 trước khi bị cắt lần thứ 3 vào 3 tuần sau đó. Gia đình Copplestone đã lắp đặt camera xung quanh nhà của họ sau khi nhận thấy hoa cẩm tú cầu của họ bị cắt mất. Đoạn phim được camera ghi lại cho thấy một người phụ nữ đã dùng kéo cắt cành hoa cẩm tú cầu. Sau đó, Annabelle Chapman, 66 tuổi, đã bị buộc tội ăn cắp, làm hư hại nhằm mục đích ăn trộm cây trong vườn. Bà Chapman đã nhận cả 3 tội danh, nhưng chỉ bị kết án một tội. Ngoài án phạt, bà còn bị phạt $400.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Ung thư rất đáng sợ, nhưng quý vị không cần phải đối mặt với nó một mình. Các y tá đáng tin cậy của Hội đồng Nghiên cứu Ung thư luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị cùng gia đình. Họ có thể cung cấp thông tin về các phương pháp điều trị và tác dụng phụ, quản lý chi phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu quý vị có thắc mắc về bệnh ung thư, hãy gọi 131120 để thảo luận với y tá, miễn phí và được bảo mật. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể nói Vietnamese khi gọi.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.093 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 17 độ.